Người thích bố thí chính là Bồ Tát. Thích bố thí dùng cách nói hiện nay để nói là thích vì nhân dân phục vụ. Nhiệt tâm vì nhân dân phục vụ, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ, đây chính là hiền giả thích bố thí. Thiên thần tự phù tương, phù tương là giúp đỡ. Bạn có thể cảm động trời đất quỷ thần giúp đỡ. Thí nhất đắc vạn bội, đây là nói quả báo. Quả báo bố thí của bạn là không thể nghĩ bạn, nó còn hơn gấp vạn lần so với vật mặt bạn bố thí. An lạc thọ mạng trường, đây là bài kệ thứ nhất. Nói rõ phước báo của bố thí. Bài kệ thứ hai là kim nhật đại bố thí, kỳ phước bất khả lượng, giai đường đắc Phật đạo, độ thoát ư thập phương. Bài kệ phía trước này giống như chúng ta vừa mới nói là tổng kết phước bố thí. Bài kệ phía sau này chính là tổng kết phước hồi hướng. Hai bài kệ này chúng ta nhất định phải tỉnh ngộ trở lại. Trước đây mê hoặc điên đảo, tham lam keo kiệt, nay tỉnh ngộ lại, giác ngộ trở lại, hoàn toàn dứt bỏ những quan niệm, cách nghĩ cách làm sai lầm trước đây. Chúng ta phải học theo Phật, chúng ta phải dâng theo lời giáo huấn của Phật. Sửa đổi tư tưởng của chúng ta, sửa đổi tác phong của chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta khởi tâm động niệm phải luôn nghĩ đến sự khổ vui của đại chúng xã hội. Phải luôn nghĩ đến phước họa của đại chúng xã hội. Những gì không có lợi cho đại chúng xã hội thì tuyệt đối không được làm. Không những không được làm mà ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ. Những gì có lợi ích cho đại chúng xã hội, chúng ta phải hết lòng hết sức mà làm. Phải hiểu rõ đạo lý này. Nếu như chúng ta tham tiền của, chiếm tất cả tiền của đại chúng xã hội cho riêng mình, thì quả báo nhất định là đọa địa ngục. Đặc biệt là tiền của để cứu nạn. Trước đây, lúc tôi mới học Phật, lão cư sĩ Chu Kính Trụ có kể cho tôi nghe một câu chuyện. Sau này ông có chép chuyện này vào trong sách, ông có lưu truyền lại mấy quyển sách cho người đời sau. Hình như là ở trong Giảng Ký Kinh Bát Đại Nhân Giác có câu chuyện này. Giảng Ký Kinh Bát Đại Nhân Giác của lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Hình như câu chuyện này cũng có ở trong Ảnh Trần Hồi Ước Lục, là cùng một sự việc giống nhau. Ảnh Trần Hồi Ức Lục là tự truyện của Pháp Sư Đàm Hư. Đây là thế hệ trước, các ngài là người cùng thời đại, tuổi tác cũng sắp xỉ với nhau, là chính mắt trông thấy. Lúc đó ở Thượng Hải có một người giàu có, ở trong khu Tô Giới, đây là đầu năm Dân Quốc. Người này vô cùng giàu có, làm quan thời triều Thanh, chức quan cũng rất lớn. Sau khi Dân Quốc thành lập, lật đổ triều Thanh, ông liền lánh nạn vào trong vùng Tô Giới. Lúc đó vùng Tô Giới được người nước ngoài bảo hộ. Về già ông cũng có học Phật, có xây cầu đắp đường, bố thí cúng dường trong cửa Phật, thường hay tu phước, không kém với ai. Hầu hết người trong nhà Phật gọi ông là người đại thiện, xem ông giống như Phật Bồ Tát vậy. Trải qua không bao nhiêu năm thì ông mất. Sau khi mất, ông có đến mấy bà vợ, trong đó hình như người vợ thứ tư, đại khái là vợ thứ tư, tôi nhớ cũng không rõ lắm, vô cùng nhớ đến ông. Đúng lúc đó có một người Pháp là nhà ngoại cảm, có thể giao tiếp được với người âm. Người vợ nhỏ này của ông nghe thấy có sự việc này, liền tìm đến nhà ngoại cảm người nước ngoài này, xem thử có thể tìm được chồng của bà để gặp mặt vừa nói chuyện với bà hay không. Người này nói có thể, nhưng ông ra giá tiền rất đắt, lúc đó hình như là phải 1.000 đồng bạc. Nếu không phải người thật giàu có thì không thể mời nổi, dù sao nhà bà cũng có tiền. Cho nên liền mời ông đến. Ông bảo bà nói cho ông biết họ tên, ngày giờ sanh, ngày giờ chết của chồng bà, sau khi chết rồi chôn cất ở đâu, thì ông có thể tìm được. Cuối cùng mời ông đi tìm, ông tìm không ra, không tìm thấy, thì đương nhiên người vợ này rất giận dữ. Có phải ông lừa gạt tôi không? Ông ấy nói là tôi hoàn toàn không phải lừa gạt bà. Ông nói nếu như bà có bạn bè thân thích qua đời gần đây, tôi sẽ làm thử một lần cho bà xem, chứ tôi không lừa gạt bà, tôi chỉ lấy nửa giá tiền thôi. Bà nói được, thử xem sao. Đúng lúc con trai lớn của chồng bà cũng vừa mất không bao lâu, bà liền dắt con dâu lớn của bà đến, con tìm người nước ngoài này, giá tiền chỉ lấy có một nửa. Quả nhiên không bao lâu, ông đã tìm được hồn của người ấy đến. Sau khi tìm đến thì hồn người đó nhập vào một người. Bà liền hỏi vong hồn nhập vào trong người này thì hành động và thái độ của người này quả thật là giống như người con trai đã chết của bà vậy, tiếng nói cũng giống. Liền hỏi người con trai là tại vì sao cha con đã qua đời rồi mà ông ấy không tìm được. Người con trai nói sau khi cha anh ta chết thì đọa địa ngục rồi, cho nên nhà ngoại cảm người Pháp này ông có thể tìm được ở cõi quỷ, chứ địa ngục thì vô phương, vì ông đọa địa ngục rồi. Ông là người rất tốt, xây cầu đắp đường, hàng ngày lễ Phật tụng kinh, làm nhiều việc tốt trong cửa Phật như vậy, tại vì sao ông bị đọa địa ngục? Đâu có loại đạo lý này chứ. Người con trai này nói trước đây lúc ông làm quan vào triều Thanh, một lần hoàng đế sai ông đi cứu trợ thiên tai. Ông đại khái chiếm đoạt hết số tiền cứu trợ thiên tai này. Cho nên rất nhiều người dân gặp thiên tai đó không nhận được tiền cứu tế mà chết. Tội nghiệp này quá nặng, sau này tu hành như thế nào cũng không cách gì bù đắp được, vẫn phải là đọa địa ngục. Chuyện này rất ít, không có ai biết. Ông vẫn còn một người bạn hiện nay vẫn còn sống. Có thể người bạn này biết chút ít về ông. Mấy vị có thể đi hỏi thăm thử xem. Cuối cùng người vợ nhỏ này của ông đã tìm được người bạn già này. Hỏi xem có chuyện này hay không. Người bạn già của ông nhớ lại, quả là có chuyện này. Ông đã làm quan chức Khâm Sai Đại Thần, đi phát tiền cứu trợ cho dân. Nhưng có một số người biết ông đã chiếm đoạt số tiền này. Chiếm đoạt bao nhiêu không ai biết. Người bạn già này của ông cũng không biết. Ông nói quả thật là có sự việc này. Đây là đại sai lầm ông đã tạo nên. Bạn xem, chỉ tham một chút tiền của như vậy, mình có thể sống sung sướng được mấy ngày chứ? Tuổi già tạo việc tốt như thế nào đi nữa cũng không cách gì bù đắp được, vẫn là phải đọa địa ngục. Đọa địa ngục chúng ta đã nhìn thấy trên kinh này rồi, phải chịu khổ vô số kiếp. Cho nên số tiền cứu tế tai nạn này một chút cũng không được đụng đến. Cái lỗi này rất nguy hiểm, lỗi lầm này rất nguy hiểm. Số tiền này là để cứu mạng người ta. Nếu nhìn thấy số tiền của này mà muốn chiếm đoạt thì quả báo đều là ở địa ngục. Chúng ta nhìn thấy tai nạn lớn này, phải dốc toàn tâm toàn lực ra giúp đỡ còn không kịp. Nhìn thấy người ta có thể bỏ tiền bỏ sức ra để cứu nạn thì hãy sanh tâm hoan hỷ. Phải thuận theo tu tùy hỷ công đức. Sao có thể ở trong đây tham chiếm đoạt, khởi tâm tham? Tạo tội như vậy là cực nặng. Phàm là việc cứu cấp, cứu tế thì công đức này là lớn nhất. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, nếu như ở trong đây khởi tâm ác, khởi niệm ác, muốn đi làm chướng ngại nó, phá hoại nó, chiếm đoạt nó, thì tội lỗi này đều ở địa ngục. Bố thí tài đã như vậy thì bố thí pháp càng đúng như vậy hơn. Trong bố thí pháp đặc biệt là Phật pháp. Phật pháp là nền giáo dục cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Chướng ngại sự lưu thông Phật pháp chính là đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Quả báo là ở địa ngục A Tỳ. Năm địa ngục vô gián. Nếu như các vị có đọc kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo thì sẽ biết bộ kinh này là kinh Đại Thừa, là một phần ở trong kinh Bảo Tích. Kinh Bảo Tích là đơn vị lớn, nó là một đơn vị nhỏ ở trong đây. Kinh Vô Lượng Thọ cũng được nói trong kinh Bảo Tích. Bộ kinh này Phật hoàn toàn không giữ lại gì. Ngài đem tội nghiệp mà người xuất gia thời kỳ mạt pháp tạo đã nói ra rất tỉ mỉ cho chúng ta biết. Chúng ta đọc kinh này mà thấy lạnh xương sống. Tự xem mình có phạm tội hay không, có làm sai hay không. Nếu như làm sai mà không biết sám hối, không biết sửa lỗi, thì niệm Phật vẫn không thể giảng sanh. Nhất định phải biết tạo tác tội nghiệp không sợ, sám hối là có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Sám hối này là hoàn toàn chuyển trở lại. Nhất định không phạm sai lầm nữa. Phải chăm chỉ đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, đem những hành vi quan niệm không tốt ở trong quá khứ chuyển đổi trở lại 180 độ, như vậy mới có thể cứu được chính mình. Cho nên bộ kinh này cần lưu hành với số lượng lớn, cần giảng giải cho thật nhiều, cần nghiêm túc học tập. Bộ kinh này tôi nhớ tôi đã giảng 3 lần rồi. Đã giảng 1 lần tại Mỹ, 1 lần tại Đài Loan, và cũng đã giảng 1 lần tại nơi này. Có băng ghi âm, băng ghi hình lưu thông. Hình như hiện nay cũng có đồng tu chép lại thành sách. Cái phần viết thành sách này tôi vẫn chưa có xem. Sau khi tôi xem xong, bên trong thật sự không có sai lầm, vì mới có thể đưa lên mạng Internet, lưu thông ở trên mạng. Đại khái hiện nay ở trên mạng có băng ghi âm và băng ghi hình. Cho nên lưu thông Phật Pháp, sự phục vụ của Phật Pháp đối với tất cả chúng sanh, phước báo này là lớn nhất. Chúng ta cần phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, cả đời bố thí trí huệ. Đây là bố thí Pháp. Trong bố thí trí huệ cũng đã bao gồm bố thí tài. Vì sao vậy? Vì dùng thân thể của chúng ta, dùng sức lực của chúng ta, hoàn toàn là sự dạy học thiện nguyện, hết lòng hướng dẫn đại chúng xã hội, khuyến thiện sửa lỗi. Dùng thể lực của chúng ta, đó chính là thuộc về bố thí tài. Chúng ta quan tâm đại chúng xã hội, yêu thương bảo vệ đại chúng xã hội, toàn tâm toàn lực giúp đỡ đại chúng xã hội, giúp họ giác ngộ, giúp họ sửa chữa lỗi lầm, giúp họ phát tâm phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sanh. Đây chính là bố thí Pháp, cúng dường Pháp. Nên phước báo là lớn nhất. Tuy có phước báo lớn mà bản thân chúng ta vẫn không hưởng thụ, đem phước báo này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, để cho tất cả chúng sanh hưởng thụ. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật đều là trải qua đời sống đơn giản nhất. Tuyệt đối không có nói trong hàng đệ tử có rất nhiều người là đại quốc vương. Ấn Độ thời đó có 16 vị vua nước lớn đều quy y Thích Ca Mâu Ni Phật, đều làm học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn là ba y một bát. Ngài không có thay đổi phương thức sinh hoạt. Đây là sự chỉ dạy của Thế Tôn đối với chúng ta, là mô phạm cho chúng ta. mới có thể khiến cho đại chúng xã hội tôn trọng, ngưỡng mộ. Phàm phu thế gian, có người nào không tham tiền của chứ? Có người nào không ham muốn hưởng thụ đâu? Vừa đó là vào trong tham dục, liền tạo tội nghiệp, liền gây phiền phức cho mình ngay. Phật là hiện thân thuyết pháp, làm tấm gương tốt cho chúng ta. Còn người sống ở thế gian, ăn đủ no ba bữa là được rồi, không cần chú trọng đến ngon dở, ăn no là được rồi. Quần áo vải thô có thể che thân là được rồi. Tối đến có một chiếc giường, ngủ rất thoải mái, ngủ rất tự tại thì là đủ rồi, còn mong cầu gì nữa chứ? Nếu còn dư bao nhiêu thì đem cho tất cả đại chúng cùng hưởng thụ, đây liền gọi là Phật Bồ Tát, đây gọi là hành đạo Bồ Tát, như vậy gọi là học Phật. Chúng ta ở thế gian, bất luận là thân phận gì, bất luận là địa vị gì, bất luận làm trong ngành nghề nào, bất luận sống bằng cách thức gì, chỉ cần niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì nhân dân, thì người này chính là Bồ Tát. Người này là hành đạo Bồ Tát đích thực. Họ giữ cái tâm này chính là tâm Bồ Tát. Phước báo giống như trên kinh nói là không có cùng tận. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.